Đô thị Tàng Kiều, chương 5 1433-1, tình thương của mẹ ngập tràn. 1. Góc truyện audio.com, Diệp Lăng Phi bắt đầu lo lắng vì Bành Hiểu Lộ, ai biết Bành Hiểu Lộ có thật sự gửi bản ghi âm cho Bạch Tình Đình nghe không? Trong lúc hắn đang bất an, Bạch Tình Đình đi vào trong phòng ngủ, Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi đang ngẩn người, cô nhẹ giọng hỏi. Ông xã, anh đang nghĩ gì vậy?
Không có gì, Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình ghé vào tai hắn hỏi như vậy, hắn vội vàng nói.
Anh đang suy nghĩ về những gì Bành Hiểu Lộ nói với anh.
Bành Hiểu Lộ nói với anh sao?
Bạch Tình Đình liếc nhìn Diệp Lăng Phi, từ đôi mắt xinh đẹp của cô toát lên vẻ nghi ngờ, Diệp Lăng Phi lo Bạch Tình Đình lại nghĩ lung tung, hắn ôm eo Bạch Tình Đình, nói.
Cũng không có gì, Bành Hiểu Lộ nói cô ấy đã liên hệ với người của Tưởng gia không âm thầm nhúng tay vào việc này.
À, hóa ra là như vậy, ông xã, vậy anh có nghĩ được là người nào làm chuyện này không?
Chuyện đó thì anh cũng không biết, chỉ có điều anh biết chuyện này đã có thể kết thúc được rồi.
Tình Đình, cứ dựa theo những gì chúng ta đã bàn bạc tối qua mà làm, em thông báo cho luật sư bảo anh ta đến thương lượng với tòa soạn báo, đồng thời khởi kiện tòa soạn báo.
Bạch Tình Đình không ngờ Diệp Lăng Phi lại nói như vậy, chuyện này nằm ngoài dự liệu của cô, Bạch Tình Đình tư duy theo thói quen, không khởi kiện tòa soạn báo vội, làm như vậy có vẻ quá gấp gáp. Từ phản ứng của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi có thể nhận ra Bạch Tình Đình cảm thấy nghi ngờ đề nghị của hắn, Diệp Lăng Phi ôm eo Bạch Tình Đình, nói.
Tình Đình, em không cần phải nghĩ nhiều, cứ làm theo lời anh nói là được.
Vâng, Bạch Tình Đình đáp, mấy ngày hôm nay Diệp Lăng Phi đều đến bệnh viện để thăm Chu Hân Mính sắp sinh rồi, Diệp Lăng Phi cũng phải chăm sóc cho cô nhiều hơn.
Diệp Lăng Phi đã nhận lời với Lý Khả Hân, trưa nay sẽ đến nhà của Lý Khả Hân.
Nhưng hắn không thể tùy tiện đến nhà Lý Khả Hân được, Diệp Lăng Phi muốn gặp Lý Khả Hân trước, nghe xem Lý Khả Hân định bảo hắn phải làm cái gì.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Diệp Lăng Phi lập tức gọi điện thoại cho Lý Khả Hân, Lý Khả Hân đang ở công ty, nhận được điện thoại của Diệp Lăng Phi, Lý Khả Hân nói.
Anh tới công ty của em trước đi, bên em còn rất nhiều chuyện cần giải quyết, trưa nay chúng ta sẽ cùng đến nhà em.
Diệp Lăng Phi nghe Lý Khả Hân nói như vậy, có cảm giác như là hai vợ chồng đang nói chuyện với nhau.
Diệp Lăng Phi cười cười, trong lòng thầm nghĩ chắc là Lý Khả Hân muốn lập gia đình rồi, nếu không thì sao lại nói chuyện với mình bằng giọng điệu như vậy.
Nói không chừng lần này Lý Khả Hân muốn dẫn mình đi gặp người lớn trong nhà, Diệp Lăng Phi gãi gãi đầu, Diệp Lăng Phi cho rằng, chuyện này đã trở nên phức tạp, tuy là Minh hy vọng có thể có được mỹ nữ, nhưng mỹ nữ không phải trong nước từng đưa tin một vị quan chức nào đó có không ít tình nhân, nhưng lại cực kỳ hòa thuận với nhau, bị trêu là gia đình quan chức hòa thuận nhất.
Diệp Lăng Phi thật sự muốn đi thỉnh giáo kinh nghiệm, đế ốt cuộc thì ông quan đó làm thế nào mà mấy người phụ nữ lại hòa thuận như vậy.
Diệp Lăng Phi đã hứa với Lý Khả Hân là sẽ đến nhà cô, đương nhiên không thể nuốt lời, nếu hắn không đi nhất định sẽ khiến cho Lý Khả Hân mất hứng.
Diệp Lăng Phi đáp ứng Lý Khả Hân, sau đó để điện thoại xuống, lái xe đến công ty của Lý Khả Hân.
Hôm nay thời tiết của thành phố Vọng Hải Quang đã một cách lạ kỳ, Diệp Lăng Phi lấy một điếu thuốc ra hút cái.
Góc truyện audio.com, vừa mới rít được mấy hơi, điện thoại của hắn chợt đổ chuông.
Diệp Lăng Phi lấy điện thoại ra xem, là điện thoại từ công ty của hắn gọi tới, chuyện ở bên công ty đều do hai người Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình phụ trách, Diệp Lăng Phi gần như là mặc kệ chuyện của công ty, sao bây giờ lại có điện thoại gọi cho mình từ công ty chứ?
Diệp Lăng Phi nhận nghe điện thoại, ngoài dữ liệu của Diệp Lăng Phi, trong điện thoại lại vang lên giọng nói của Vu Tiêu Tiếu.
Diệp đại ca, anh đoán thử coi em ở đâu?
Diệp Lăng Phi không nhịn được cười, hắn nói.
Tiêu Tiếu, em đang đùa anh đấy à, cái gì mà đoán xem em đang ở chỗ nào?
Số điện thoại của em là của công ty anh còn không đoán được em đang ở chỗ nào sao?
À, em quên mất, Vô Tiêu Tiếu cất tiếng cười như chuông bạc nói.
Diệp đại ca, em cảm thấy nhớ anh nên mới gọi một cuộc điện thoại, chị Lộ Tuyết bảo hôm nay phải đến bảo tàng thành phố để thực hiện giám định, tóm lại là sẽ rất nhiều việc.
Hôm nay em sẽ cùng chị Lộ Tuyết đi khắp mọi chỗ, Diệp đại ca, nếu anh nhớ em thì cứ gọi điện thoại cho em.
Chuyện đó tất nhiên là anh biết,
Diệp Lăng Phi nói,
Tiêu Tiếu, nếu nhớ em thì anh sẽ gọi điện thoại cho em.
Diệp Lăng Phi vừa mới nói xong mấy lời này, chợt nghe thấy Vô Tiêu Tiếu ở đầu dây bên kia thì thầm.
Thật ra thì em cũng biết Diệp đại ca anh bận trăm công nghìn việc, nào có thời gian để nói chuyện với em chứ, em cũng chỉ thuận miệng nói như vậy thôi, cũng không trông chờ Diệp đại ca thật sự nhớ em mà gọi điện thoại.
Diệp Lăng Phi lại cười, hắn cảm thấy cách nói chuyện của Vô Tiêu Tiếu vẫn luôn thú vị như vậy.
Diệp Lăng Phi dừng xe trước cửa tòa nhà hàng không dân dụng, lần trước hắn đã tới đây rồi, lúc đó, Diệp Lăng Phi nhớ rất rõ ràng rành mạch đấy, Lý Khả Hân đã liệt hắn vào vị trí số một trong các tên háo sắc nhắc nhở nhân viên nữ trong công ty không nên tới gần Diệp Lăng Phi.
Thật ra thì Lý Khả Hân đã cả nghĩ rồi, Diệp Lăng Phi rất ít khi tới công ty, cho dù đến, hắn cũng không đi lại với những nhân viên nữ trong công ty. Mỹ nữ bên cạnh hắn đã đủ nhiều rồi, Diệp Lăng Phi thật sự không có hứng thú đi tán tỉnh những cô gái khác. Vừa đi vào trong công ty, đã nhìn thấy Lý Khả Hân mặc một bộ trang phục công sở gợi cảm đang gọi mấy người đi họp. Lý Khả Hân thấy Diệp Lăng Phi đã đến, cô liền nói. Diệp Lăng Phi, em phải tổ chức một cuộc họp, anh đến phòng làm việc của em ngồi chờ em cũng được, hoặc là đi tâm sự với Tiểu Huyền. Lý Khả Hân nói xong thì hướng ánh mắt về phía phòng làm việc của Đường Hiểu Huyền, bĩu môi, thấp giọng nói. Tiểu Huyền nhà ta thường xuyên nhắc tới anh đó. Ở trong công ty trước mặt nhiều nhân viên như vậy, Diệp Lăng Phi không thể nói những lời mập mờ với Lý Khả Hân, hắn chỉ khẽ gật đầu, Lý Khả Hân dẫn mấy nhân viên đến phòng họp, Diệp Lăng Phi thì đi về phía văn phòng của Đường Hiểu Huyền. Đường Hiểu Huyền bây giờ đã là phó giám đốc của công ty, Đường Hiểu Huyền bây giờ đã có một số sự thay đổi so với Đường Hiểu Huyền đơn thuần trước kia, Đường Hiểu Huyền trước kia luôn suy nghĩ rất đơn giản với những chuyện xung quanh, nhưng bây giờ thì đã khác, Đường Hiểu Huyền có thể ứng phó rất nhiều chuyện. Đương nhiên, công việc cần liên hệ với bên ngoài vẫn là do Lý Khả Hân thực hiện, Đường Hiểu Huyền chủ yếu chịu trách nhiệm quản lý công tác bên trong công ty. Diệp Lăng Phi đi đến trước phòng làm việc của Đường. Góc truyện audio.com. Hiểu Huyền cố ý gõ cửa chợt nghe thấy từ trong phòng vọng ra giọng nói ngọt ngào của Đường Hiểu Huyền. Mời vào, Diệp Lăng Phi cố ý đứng nguyên tại chỗ, lại gõ cửa phòng, Đường Hiểu Huyền lại kêu lên một tiếng, nhưng Diệp Lăng Phi không để ý đến, tiếp tục gõ cửa, Đường Hiểu Huyền rốt cục không ngồi yên nữa, hai tay cô rời khỏi bàn phím, đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra đã nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang đứng bên ngoài, Đường Hiểu Huyền ngây ngần cả người, cô thật sự không ngờ Diệp Lăng Phi lại đứng ở ngoài cửa, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô. Diệp Lăng Phi sải bước tiến vào văn phòng, đóng cửa lại, hai tay ôm lấy Đường Hiểu Huyền, ghé môi hôn cô. Hai tay Đường Hiểu Huyền cũng ôm cổ Diệp Lăng Phi, sau một nụ hôn nồng nàn, Diệp Lăng Phi bế Đường Hiểu Huyền đến trước bàn làm việc của cô, lúc này mới buông Đường Hiểu Huyền ra. Diệp đại ca, sao anh cũng tới đây? Đường Hiểu Huyền cảm thấy rất bất ngờ, cô không ngờ Diệp Lăng Phi lại tới nơi này, Diệp Lăng Phi ngồi xuống ghế của Đường Hiểu Huyền, vỗ đùi một cái, hô. Anh tới đây là để thăm em đấy, mấy ngày không gặp anh rất nhớ Hiểu Huyền, nào, lại đây để anh thương em nhé. Diệp Lăng Phi nói chuyện rất trực tiếp, hai má Đường Hiểu Huyền lập tức đỏ bừng, cô đỏ mặt ngồi vào trong lòng Diệp Lăng Phi, tay Diệp Lăng Phi mò vào trong áo Đường Hiểu Huyền, cởi áo ngực của cô ra, miệng hắn vùi vào trong áo Đường Hiểu Huyền. Đường Hiểu Huyền nhìn về phía cửa phòng làm việc, cô lo có người vào phòng lúc này, hàm răng trắng bóng cắn chặt cố gắng không để mình phát ra tiếng gì. Nhưng Diệp Lăng Phi lại không hề có ý buông tha, tay còn lại của hắn cũng không an phận lần mò xuống hạ thân của Đường Hiểu Huyền, Đường Hiểu Huyền cảm thấy không chịu nổi nữa, được cô mở cái miệng anh đào kiều diễm ghé vào bên tai Diệp Lăng Phi, nói. Diệp đại ca, không nên ở chỗ này. Diệp Lăng Phi âu yếm Đường Hiểu Huyền một hồi, sau khi hạ thân Đường Hiểu Huyền đã ướt đẫm, Diệp Lăng Phi mới dừng lại. Đường Hiểu Huyền đỏ mặt rúc vào trong ngực Diệp Lăng Phi, dịu dàng nói. Diệp đại ca, anh vừa đến đã lại bắt nạt Tiểu Huyền. Tiểu Huyền, dạo này anh khá bận, không phải là em không biết Hân Mính sắp sinh rồi, mấy ngày hôm nay anh đến bệnh viện chăm sóc cho Hân Mính. Diệp Lăng Phi lại hôn lên môi Đường Hiểu Huyền một cái, sau đó nói. Tiểu Huyền, nếu em có thời gian thì đến bệnh viện thăm Hân Mính nhé, Hân Mính cũng quen biết em mà. Đường Hiểu Huyền hiển nhiên không ngờ Diệp Lăng Phi lại bảo cô đi gặp Chu Hân Mính, cô sừng sốt một lát rồi nói. Diệp đại ca, như vậy không được đâu, em lo. Cách chương.